thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Chương 5. Những trường hợp quỷ nhập ở thế kỷ 19 và 20. Tại Arch.
Chương này đề cập đến một số trường hợp quỷ nhập xảy ra vào hậu bán thế kỷ 19 và tiền bán thế kỷ 20. Chúng ta lại bắt đầu từ Oz, nhưng bây giờ cha sở thánh họ Oz không còn được coi là nạn nhân những vụ quấy nhiễu của ma quỷ nữa, mà là người dùng quyền lực của những nghi thức trừ quỷ trong giáo hội để đuổi quỷ. Trước tiên là một sự kiện do Anchin Pika, người làm nghề đóng móng ngựa trong làng, làm chứng và cung khai trước tòa án phong thánh. Một phụ nữ bị quỷ nhập được chồng chị dẫn đến Oz. Chị tỏ ra rất giận dữ và thốt ra những tiếng ú ớ. Không ai hiểu được chị ta muốn nói gì. Sau khi tiếp xúc xem xét chị, cha sở Oz biết chị bị quỷ nhập và tuyên bố phải dẫn chị đến gặp đức giám mục địa phận. Bỗng nhiên, chị ta lại nói được và nguyền rủa.
Được, được. Là tạo vật mà dở mặt hả? Phải chi tất quyền năng của Đức Giê-xu Ki-tô thì ta sẽ tống các ngươi xuống hỏa ngục hết.
Được.
Cha Vianney nói ngay.
Mày biết Đức Giê-xu Ki-tô tốt lắm. Hãy dẫn bà này tới chân bàn thờ.
Bốn người đàn ông sắp tới, bất chấp chị ta kháng cự. Họ đưa chị tới chỗ cha sợ vừa nói. Lúc đó, cha Vianney rút cái thánh tích lớn mà cha vẫn để trong túi ra. Cha đặt thánh tích lên đầu chị bị quỷ nhập. Chị ta quỳ xuống như người chết rồi. Nhưng chỉ lát sau, chị trỗi dậy và chạy nhanh ra khỏi nhà thờ. Một giờ sau, chị trở lại, rất bình tĩnh, lấy tay chấm nước thánh để làm dấu thánh giá, rồi quỳ gối xuống. Chị đã được hoàn toàn chữa lành. Chị còn ở lại Ars với chồng chị 3 ngày nữa, nêu gương sáng bằng tư cách và lòng đạo đức của mình cho tất cả những người tới đó hành hương. Như vậy, tác động của cha sở họ Ars quả là hữu hiệu phi thường. Trường hợp sau đây cũng tương tự như vậy. Lần này cũng lại là một phụ nữ, nhưng có người con trai của chị đi theo. Cả hai đều từ những vùng lân cận của xứ Saman Faran tới. Người phụ nữ đã bị đau khổ 40 năm nay vì cái chứng bệnh mà người ta đoán rằng chính quỷ nhập. Ngay tại Ars, chị đã tỏ ra có nhiều dấu hiệu khá rõ ràng. Chị vừa nhảy múa vừa ca hát gần nhà thờ suốt một buổi. Nếu chị có thế, thì chỉ là bệnh mất trí đơn giản. Nhưng dấu hiệu quan trọng là khi người ta cho chị uống một vài giọt nước thánh, thì bỗng nhiên chị nổi xung lên và đập phá tường nhà thờ.
Một linh mục ngoại quốc ở đó thấy tội nghiệp chị, nên dẫn chị vào nhà xứ bằng con đường mà cha Vianney vẫn đi. Cha thánh bỗng xuất hiện. Cha chị ban phép lành cho chị. Lúc đó, miệng chị ta đang đầy máu. Lập tức, người phụ nữ đáng thương này trở nên hoàn toàn bình thản. Những đau khổ khủng khiếp mà chị phải chịu đựng bao nhiêu năm nay không còn trở lại nữa. Trường hợp thứ ba là người từ giáo phận Evinon tới. Người ta dẫn tới cha sở họ Oz, một cô giáo trẻ có những dấu hiệu bị quỷ nhập. Theo lệnh của Đức Giám Mục, vị này đã đích thân nghiên cứu trường hợp quỷ nhập này. Cô được một cha phó họ đạo, Thánh Phêrô ở Avignon, và bà bề trên dòng nữ Francisco ở Oren dẫn tới. Họ tới Oz vào buổi tối ngày 27 tháng 12 năm 1857. Sáng hôm sau, cô được dẫn tới phòng thánh lúc cha sở đang mặc áo lễ để cử hành thánh lễ. Nhưng lập tức cô giáo bị quỷ nhập la lên và tìm cách chạy trốn.
Ở đây đông người quá,
cô ta kêu lên.
Phải rồi, đông người quá,
cha sở lặp lại.
Được rồi, người ta sẽ ra hết.
Cha sở ra dấu cho mọi người ra hết. Chỉ còn lại một mình cha đối diện với Satan. Mới đầu, người ta chỉ nghe thấy có một tiếng động khó diễn tả, nhưng rất lớn vang lên trong nhà thờ. Rồi có một giọng nói phát ra. Cha phó ở Avenon đứng gần cửa, nên nghe được cuộc đối thoại sau đây.
Mày có muốn dứt khoát ra khỏi người này hay không?
Cha Vianney hỏi.
Muốn.
Tại sao?
Vì tôi đang ở với một người đàn ông mà tôi không thích.
À, mày không thích tao à?
Cha sợ nói bằng một giọng mỉa mai.
Không.
Con quỷ đáp với một giọng chói tai và tức giận. Nhưng hầu như ngay lúc đó, cánh cửa lại mở. Tất cả mọi người đều thấy cô giáo trẻ khóc lên vì sung sướng. Và từ đó về sau, cô trầm tĩnh và đơn sơ, lòng biết ơn lộ trên nét mặt. Cô đã được chữa lành. Nhưng bỗng chốc, một tâm tình sợ hãi xâm chiếm cô. Cô quay trở lại với cha Vianney và nói:
Con sợ nó trở lại.
Không đâu con.
Thánh nhân nói với cô:
Ít ra là không thể trở lại ngay được.
Quả thật, cô giáo đã trở lại xứ sở của cô, tiếp tục dạy học tại thành phố Orange và nó không trở lại nữa. Một thí dụ khác đáng nhớ về tác động của cha Vianney đối với Satan. Hôm đó là buổi chiều ngày 23 tháng 1 năm 1840. Một phụ nữ người Haute Loire thuộc vùng ngoại ô của Pierre đến quỳ gối trước tòa giải tội của cha sở thánh Oax. Nhưng khi cha bảo chị xưng tội, thì bỗng nhiên người ta nghe thấy một giọng the thé và lớn tiếng kêu lên.
Tôi chỉ phạm có một tội thôi, và ai muốn ăn trái cây đẹp đẽ ấy, thì tôi sẽ chia phần cho. Hãy giơ tay lên và giải tội cho tôi. À, tôi thường tới đây xưng tội với cha, và cha đã từng giơ tay giải tội cho tôi một vài lần rồi.
Cha Vianney hiểu rằng cha đang đối diện với ma quỷ, nhưng muốn chắc ăn hơn, cha hỏi nó bằng tiếng Latin, những câu hỏi ghi trong sách các phép.
Mày là ai?
Là thủ lãnh bậc thầy.
Quỷ trả lời như thế, rồi tiếp tục nói bằng ngôn ngữ bình thường. Nó la lên.
À, tên mặc áo đen kia, mi làm ta đau khổ biết bao. Lúc nào mi cũng nói rằng mi sẽ ra đi. Tại sao mi lại không cút đi? Có những tên mặc áo đen làm ta đau khổ không kém gì mi.
Tao sẽ viết thư cho Đức Giám Mục để xin phép trục xuất mày ra.
Cha sợ trả lời như thế.
Được, ta sẽ làm mi run tay không viết được. Ta sẽ bắt mi. Ta mạnh hơn mi mà. Còn mi, mi chưa chết à? Nếu không có con mẹ khốn kiếp ấy ở trên trời kia,
chỉ Đức Maria,
thì chắc chắn ta đã tóm được mi. Nhưng bà ta che chở cho mi cùng với con rồng to lớn ấy ở cửa nhà thờ của mi.
Rõ ràng là chỉ thánh Mikael.
Hãy nói đi, tại sao ban sáng mi thức dậy sớm thế? Mi vâng lời tên mặc áo dài tím à?
Tức Đức Giám Mục.
Tại sao mi giảng đơn sơ thế? Điều đó khiến mi bị coi là một tên dốt nát. Tại sao mi không giảng cho oai phong như ở trong các thành phố?
Những câu thoá mạ còn tiếp tục như thế rất lâu, xì nhục các giám mục và các linh mục. Nhưng Satan bất đắc dĩ phải nhìn nhận cha sở Oz là một đầy tớ đích thực của Thiên Chúa. Đức cha Joachim khi kể lại cuộc đấu khẩu này, không nói nó kết thúc ra sao. Nhưng chúng ta có thể giả thiết rằng nó phải kết thúc bằng sự thất bại của Satan như những cuộc chiến đấu khác. Người ta ghi nhận rằng trong trường hợp này vừa có sự quỷ nhập nơi người phụ nữ, vừa có sự quấy nhiễu của ma quỷ đối với cha sở Oz.
Cuối cùng, chúng ta hãy nghe chuyện cha Vianney chữa lành cho một phụ nữ bị quỷ nhập vào một ngày chót của đời cha. Hôm đó là ngày 25 tháng 7 năm 1859. Hôm nay là ngày cha phải nằm liệt giường để không bao giờ trỗi dậy nữa. Vào khoảng 8 giờ tối, người ta dẫn đến với cha một cách không phải là dễ dàng, một phụ nữ bị coi là quỷ nhập. Chồng chị đi với chị và cùng với chị vào nhà xứ. Cha Vianney gặp họ tại đó. Chuyện gì xảy ra? Người ta không biết chính xác, nhưng điều chắc chắn là chị ta được chữa khỏi. Một số lớn nhân chứng đứng ở cửa nhà xứ và bỗng chốc thấy chị đi ra, tự do và sung sướng. Nhưng một người trong đám nhân chứng đó nói,
người ta nghe thấy trong sân một tiếng động y như tiếng cành cây bị gãy đột ngột. Tiếng động ấy đã làm cho những người chứng kiến sợ hãi.
Ông Orio còn nói trong lời cung khai của ông,
mà khi tôi vào nhà xứ sau kinh chiều, tôi thấy cây cơm cháy vẫn còn y nguyên.
Một lần nữa, việc quấy nhiễu và việc quỷ nhập lại đồng thời xảy ra.
Hai đứa trẻ bị quỷ nhập ở Ilford.
Chúng ta hãy rời khỏi xứ Oz, là nơi vừa cho chúng ta thấy khá nhiều trường hợp bị quỷ nhập đến từ nhiều xứ trên đất nước Pháp. Bây giờ, chúng ta hãy sang vùng Alsace. Cha sở Oz vừa qua đời ngày 4 tháng 8 năm 1859. Những sự kiện quỷ nhập mà chúng ta sắp nghe xảy ra ở Ilford trong khoảng từ 1864 đến 1869. Ilford ở cách Arcus 7 km tại hợp lưu sông Al và sông Lacroix, và nằm trên kênh đào nối sông Honey với sông Rhin ở quận Mulhouse. Thời đó là một thị trấn lớn có khoảng 1.200 dân. Nạn nhân của ma quỷ trong vùng này là hai anh em. Một đứa tên là Thelbal Bonner, 9 tuổi, còn đứa kia tên là Joseph, mới 7 tuổi. Vào cuối năm 1864, cả hai đứa đều có những triệu chứng bệnh hoạn khiến cho các bác sĩ phải hoang mang. Vào tháng 9 năm 1865, có những hiện tượng hoàn toàn bất thường xuất hiện. Chẳng hạn cả hai đứa, nếu nằm ngửa, thì chúng có thể xoay đi xoay lại như những con bông vụ sống, với một tốc độ không thể tin được. Nhưng không phải chỉ có thế, đôi khi chúng đói mà ăn không no, bụng chúng phồng to lên vô chừng. Chúng nói rằng trong dạ dày chúng có một cái gì giống như một trái cam, và có một con vật sống động di chuyển trong người từ trên xuống dưới.
Hơn thế nữa, thỉnh thoảng nếu chúng ngồi trên một cái ghế dựa thì cả ghế được một bàn tay vô hình nào đó nâng lên với chúng, rồi lơ lửng trên không mà chẳng có một lý lẽ nào rõ rệt giải thích được. Như chúng tôi đã nói ở trước, theo đức cha Sariao, thì đó là những dấu hiệu báo cho biết đó là chứng quỷ nhập. Tại Yêu Phật, có rất nhiều người thấy những dấu hiệu đó, kể cả những người nghiêm chỉnh và có học thức. Nếu không có chứng cớ, thì không dễ gì tin được những chuyện lố lăng như những chuyện mà người ta kể cho chúng tôi đây. Chúng tôi đã trưng dẫn trong tán phẩm của G.H. Cruninger một đoạn văn dài ở chương trước. Ông này chứng nhận rằng, trong số những người chứng kiến những sự việc ở Ilford, có cha ruột của ông, và cha ông rất thường kể lại những gì đã xảy ra. Và cả vùng đó, người ta đều biết chuyện này. Trong một giáo phận, có nhiều thành phần trí thức như giáo phận Strasbourg. Ý tưởng cho rằng đây là một trường hợp quỷ nhập, không thể xảy ra một cách nhanh chóng trong đầu óc của một số người công giáo cũng như linh mục. Người ta tìm cách làm sáng tỏ vấn đề. Người ta thử trừ quỷ cho hai đứa trẻ, và trong khi trừ quỷ, họ yêu cầu ma quỷ cho biết tên của chúng.
Cách đây mấy trang, chúng ta đã đọc thấy cha sở họ Oz trong một trường hợp tương tự đã đọc những lời hỏi tên ghi trong sách các phép. Mày là ai? Trong trường hợp này, khi bị hỏi tên, ma quỷ thấy đối diện với chúng không phải là một quyền năng mạnh mẽ như quyền năng của vị thánh nhân họ Oz. Nên trong một thời gian dài, chúng từ chối không chịu xưng tên ra. Nhưng rồi người ta cũng biết trong mỗi đứa trẻ có ít nhất hai con quỷ. Hai con quỷ nhập vào đứa lớn. Thebal tự xưng là Ipes và Oribas. Còn trong đứa kia, có một con tên là Zolatir. Nhưng con quỷ còn lại, người ta không bao giờ biết được tên của nó. Những dấu hiệu cho biết chứng quỷ nhập ghi trong sách các phép đã được kiểm chứng trong trường hợp của hai đứa trẻ này, vì chúng nói được nhiều thứ tiếng rất khác nhau. Hay ít ra, chúng còn có thể trả lời những câu hỏi được hỏi bằng tiếng Latin, tiếng Anh, Pháp, Đức, hay bằng thổ âm vùng đó. Việc nói được các thứ tiếng chưa học là một dấu chỉ có sức thuyết phục. Một dấu chỉ khác, chúng rất ghét nước thánh. Nói chung là không sao sửa chữa được việc chúng ghét những vật đã được làm phép. Dấu chỉ thứ ba, chúng có thể tuyên báo trước những biến cố sắp xảy ra. Người ta có thay phiên nhau ở bên cạnh hai đứa trẻ bị quỷ nhập đó cũng vô ích. Chúng tỏ ra có một tầm hiểu biết rất cao so với tuổi tác và học vấn của chúng. Không một câu hỏi nào chúng không trả lời được, dẫu là những câu hỏi rất khó hoặc rất rắc rối. Rõ ràng là sự hiểu biết này không phải là tự nhiên. Chúng thuộc loại ngoại nhiên, nhưng tất cả mọi hoàn cảnh đều có khuynh hướng chứng tỏ rằng sự hiểu biết đó không phải của các thiên thần, mà thật sự là của ma quỷ.
Chẳng bao lâu, cả miệng Alsace đều biết những sự kiện ấy. Tiếng đồn vang tới tận Paris. Theo yêu cầu của giáo luật, tòa giám mục Strasbourg cho mở cuộc điều tra. Theo yêu cầu của tòa tỉnh trưởng tỉnh Haut-Rhin, quận trưởng quận Mulhouse cũng ra lệnh cho đội trưởng hiến binh Werner viết một bài tường trình về những sự kiện đã xảy ra. Werner bèn tới tận nơi. Nếu anh ta có tiên kiến, thì tiên kiến đó hẳn là bất lợi. Anh tin chắc chắn rằng, giữa thế kỷ 19 này, việc tin vào ma quỷ là một chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng anh ta đã tỉnh ngộ ngay khi anh ta tới tận nơi. Chắc chắn là ở Ilford có xảy ra những chuyện vượt quá tầm hiểu biết của anh. Về phía mình, từ lâu giáo quyền đã đi đến kết luận cần phải có, như phải làm phép trừ quỷ cho hai đứa trẻ. Trong thời gian đó, chúng vẫn lớn lên. Đến năm 1869, thì những trò ma quỷ đó đã kéo dài được 5 năm. Thibaut đã được 14 tuổi, còn đứa em được 12 tuổi. Việc trừ quỷ được thực hiện làm 2 lần, nghĩa là trừ quỷ đứa này xong mới tới đứa kia.
Trừ quỷ cho Thiêu Bào.
Việc trừ quỷ được thực hiện ở cô nhi viện Saint Charles ở Chitty Game. Về việc này, chúng tôi có bài tường thuật trong một cuốn sách, cuốn đương đầu với Satan, những người bị quỷ nhập ở Ypres, của các tác giả Suter, Chaser Eichhoffen ở Assasi và Fancoy, Valkyrie, Tiến sĩ Văn Chương và Thần Học và cha Aras. Trước tiên, ta thấy đứa trẻ bị quỷ nhập tỏ ra rất ghét những vật đã được làm phép, mặc dù nó sinh ra trong một gia đình Kitô giáo và được giáo dục về đức tin hẳn hoi. Tác phẩm có viết:
đối với nó, nhà thờ là một cái chuồng heo, nước thánh là một thứ nước ghê tởm, các linh mục là những cái váy đen, các nữ tu săn sóc bệnh nhân là những đống rác, người công giáo là đồ đểu, các trẻ em là những con chó nhỏ.
Ma quỷ dùng miệng đứa trẻ để nói. Khi ma quỷ biểu lộ sự hiện diện của nó, thì đứa trẻ giống như một người xuất thần, bị lạ đi như chết. Lúc khác, nó như một cậu bé điền trai, mặc dù xanh xao, u sầu và có điệu bộ của một đứa trẻ bất hạnh.
Tại viện mồ côi, nơi người ta dẫn nó tới, nó tỏ ra điềm tĩnh, chỉ chơi và đi dạo trong sân. Chưa bao giờ nó học tiếng Pháp, thế mà nó trả lời cho các khách tham quan bằng một thứ tiếng Pháp hoàn hảo không chê được, và trả lời bằng cả tiếng Latin nếu người ta hỏi nó bằng thứ tiếng này. Mặc dù nó chưa bao giờ dùng, cũng như chưa bao giờ học thứ tiếng này, nó tự do đi khắp nơi, trừ nhà nguyện. Khi nó đi gần nơi thánh này, cho dù người ta bịt mắt nó, để nó không biết người ta dẫn nó đi đâu, thì nó vẫn cứng người lại, sủa lên như chó, và từ chối tiến tới. Lúc đó, gương mặt của nó trông rất ghê tởm. Nếu người ta rảy nước thánh lên người nó, thì nó co rúm lại như một con sâu bị đạp lên, và nó chỉ trở lại bình thản nếu người ta để cho nó được đi chỗ khác. Ngày được chọn để làm phép trừ quỷ là ngày 3 tháng 10 năm 1869. Cần phải dùng sức mạnh để cưỡng ép đứa trẻ tới nhà nguyện.
Tại đó, nó được chói vào một cái ghế bành và có ba người đàn ông giữ chặt lấy nó. Đó là các ông Trencher, Hauser và anh giữ vườn Henry. Nó được đặt trên một tấm thảm trước bàn cho rước lễ, gương mặt hướng về nhà tạm. Đôi má nó có sắc đỏ như bị lên cơn sốt, miệng nó sùi bọt chảy xuống tận đất. Nó quay qua quay lại đủ hướng, y như nó đang ở trên một cái vỉ nướng. Còn mắt thì tìm chỗ nào có cửa để ra. Người làm phép trừ quỷ là cha Sauquat, được Đức Cha Reis, giám mục Strasbourg ủy quyền. Ngay giây phút đầu, cha cảm thấy ngần ngại vì nghe thấy từ miệng đứa trẻ mà cha vừa mới biết thốt lên một cách hung tợn bằng một giọng khàn khàn và dữ dằn:
"Hãy cút khỏi mặt tao, hãy ra khỏi đây tên đều giả kia."
Bị sững sờ và hầu như mất hết bình tĩnh, vị linh mục trừ quỷ được nhiều giáo sĩ cao cấp và các nữ tu vây quanh, đã chấn tĩnh lại và bắt đầu đọc kinh cầu các thánh. Tới câu Thánh Maria, cầu cho chúng con. Con quỷ thốt ra những tiếng kêu dễ sợ.
Hãy ra khỏi cái chuồng heo này, tên đều giả kia, ta không muốn.
Nó rên rỉ như thế. Nó lặp lại những lời rên rỉ đó mỗi khi nghe kêu cầu một vị thánh, nhất là càng kêu to hơn khi tới câu các thánh thiên thần và tổng lãnh thiên thần, cầu cho chúng tôi. Một lát sau, khi linh mục trừ quỷ đọc:
Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi cạm bẫy ma quỷ,
thì đứa bé bị quỷ nhập rùng mình và run rẩy cả tay chân. Nó rú lên dữ tợn, đồng thời vặn vẹo thân mình dữ dội, đến nỗi ba người đàn ông phải mệt lắm mới giành được nó.
Kinh cầu các thánh chấm dứt. Vị linh mục tới trước mặt nó và tiếp tục đọc các kinh trong sách các phép. Nó không ngừng kêu lên:
Hãy ra khỏi cái chuồng heo này, tên đều giả kia.
Nhưng khi linh mục đọc tới câu bằng tiếng Latin: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, thì con quỷ kia kêu lên bằng miệng đứa trẻ vốn không biết tiếng Latin:
Ta không muốn.
Câu đó được giải thích như sau: Ta không muốn tôn vinh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trước khi đọc tin mừng Thánh Gioan trên nó, như sách các phép truyền phải đọc, linh mục làm một dấu thánh giá trên nó và liên tiếp trên trán, trên miệng, trên trái tim, khiến cho nó lại rống lên nhiều lần nữa. Đứa trẻ tìm cách cắn vào tay cha Socrates. Lúc đó, cha bắt đầu cuộc đối thoại sau đây bằng tiếng Đức:
Hỡi thần của tối tăm, con rắn bị đạp đầu, ta, linh mục của Thiên Chúa, nhân danh Thiên Chúa, ta ra lệnh cho mi phải nói mi là ai.
Chuyện đó không can hệ gì với mi cả, tên đều giả, ta muốn nói thì mới nói.
Đó đúng là thái độ và lời nói kiêu kỳ của mi mà mi đã dùng để nói với đấng toàn năng khi ngài đuổi mi ra khỏi thiên đàng. Nhưng ta sẽ lặp lại điều này: Satan, mi hãy ra khỏi đây, hãy ra khỏi nhà thờ này. Mi không thuộc về nhà của Thiên Chúa mà thuộc về bóng tối.
Không,
Satan kêu lên,
ta không muốn, giờ ta chưa đến.
Việc trừ quỷ đã kéo dài 3 tiếng rồi. Vị linh mục đã hết sức mệt mỏi và đổ mồ hôi. Cha bèn tạm ngưng nghi thức. Ngay khi đứa trẻ ra khỏi nhà nguyện, nó hoàn toàn điềm tĩnh trở lại. Ban tối, nó nói điều suy nghĩ này với cha Stranger, người đã đưa linh mục trừ quỷ tới bằng xe.
À, cha đã trao cho ông ấy một tấm ảnh.
Nó nói.
Cho ai vậy?
Cha hỏi.
Tất nhiên là cho ông lái xe.
Quả thật, cha đã cho ông lái xe một tượng ảnh của Thánh Benedicto. Nhưng chắc chắn Herbert không thể trông thấy cử chỉ đó của cha. Vì thế cha hỏi lại.
Làm sao con biết điều đó? Nếu không phải như thế, thì con đã làm gì?
Nếu không có tượng ảnh đó, thì con đã lật đổ xe, cả người lẫn ngựa. Con đã chạy tới ngay bên cạnh.
Vậy hãy nói, chúng ta đã làm cho con rất khổ sở. Con có biết ai đã ban phép lành cho con không?
Biết chắc chắn, ông ta đã đuổi mất một trong những người chủ của chúng tôi.
Quả thật, trước đó nhiều năm, cha Socrates đã đuổi quỷ ra khỏi một căn nhà. Nhưng làm sao đứa trẻ này biết được điều đó? Những chi tiết nhỏ này giúp cha Socrates xác định rõ hơn điều cha đã chắc chắn, là Thebat đã thực sự bị quỷ nhập. Vì thế, cha chuẩn bị mạng thứ hai.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.